Bất hủ phàm nhân, chương 296, tung tích của Sầm Thư Âm, góc truyện audio.com, level up, tử phủ như vỡ ra tại liên tục nổ vang vài canh giờ sau đó, rốt cục hoàn toàn yên tĩnh lại. Loại này nổ vang an tĩnh lại, đủ qua thời gian một nén nhang, đại não Mạc Vô Kỵ cũng mới từ trong hỗn loạn chậm rãi rõ ràng. Lập tức Mạc Vô Kỵ liền ngơ ngác cảm thụ được một không gian thật lớn trong tử phủ, có chút trợn mắt hốc mồm. Đây là thức hải, tuy Mạc Vô Kỵ không có thăng cấp hư thần, cũng nghe nói chỉ có hư thần cảnh tu sĩ mới có thể hình thành hình thức ban đầu của nguyên thần, sau đó mở ra thức hải càng lớn thần niệm lại càng mạnh. Thức hải là cùng đạo câu thông, lớn nhỏ là căn cứ đạo mạnh yếu. Đạo càng mạnh, đạo pháp càng sâu, thức hải lại càng rộng. Đây là một loại đồ đạc vô hình, lại thực tế tồn tại, chỉ có đạo mới có thể giải thích. Đồng thời cũng chỉ có tu sĩ có thức hải, mới có thể chân chính đạp không mà đi. Hắn cư nhiên tại chân hồ cảnh liền mở ra thức hải, hơn nữa thức hải lớn như vậy, thần niệm há có thể yếu đi. Vậy có đúng hay không ý nghĩa, hắn tại chân hồ cảnh, là có thể đạp không mà đi. Không đúng, không phải nói thăng cấp chân hồ cảnh xong, nguyên đan vỡ vụn, hình thành nguyên khí hồ lớn sao. Hắn thời điểm nguyên đan cảnh, đã không có nguyên đan, hình thành là một đoàn tử khí. Lúc này trong cơ thể hắn tử khí tiêu tán, vọt vào tử phủ, sau cùng lại tạo thành thức hải, vậy hắn hiện tại lên cấp chân hồ cảnh nguyên khí hồ lớn của hắn ở đâu nè? Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì tại trong đầu của hắn nhìn thấy một mảnh tử khí hồ lớn, hắn tử khí tán loạn sau đó trực tiếp tại trong thức hải tạo thành tử khí hồ lớn. Một mảnh hồ lớn phương viên mấy trượng tại trong thức hải vô cùng rõ ràng, trong hồ tử khí uẩn quấn ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại cùng huyền ảo đạo niệm. Những thứ này đều là Mạc Vô Kỵ tu luyện sau đó hình thành đạo thuộc về hắn, tuy còn chỉ có một mơ hồ đường viền. Chân hồ cảnh cường đại như vậy, Mạc Vô Kỵ lập tức liền biết hẳn là chính bản thân mở ra thủ đoạn tu luyện người phàm thông qua mạch lạc lại mở ra nghịch chuyển chu thiên công pháp tạo thành chính bản thân đặc biệt chân hồ. Lực lượng cường đại bao trùm toàn thân, Mạc Vô Kỵ chậm rãi đứng lên, lúc này nguyên lực quanh thân hắn bùng nổ tràn đầy. Nếu không phải hắn mạnh mẽ thu liễm, hai khối cự thạch cũng sẽ bị nguyên lực của hắn làm nổ tung. Mạc Vô Kỵ trong lòng tràn đầy kích động, thực lực như vậy, đâu chỉ cường đại hơn gấp mấy lần so với trước. Lúc này mới chân hồ cảnh tầng 1 hắn đã có nắm chắc đối kháng chân hồ cảnh viên mãn lúc trước đuổi giết hắn. Càng làm cho hắn khó có thể kìm giữ bản thân là tử khí hồ lớn của hắn tuyệt đối mạnh hơn nguyên khí hồ lớn của bình thường tu sĩ. Nếu mà đối chiến, hắn không tin còn có tu sĩ cùng giai có thể là đối thủ của hắn. Mênh mông thiên địa quả nhiên tự có quy tắc. Hắn sáng lập mạch lạc tu luyện, lại sáng chế ra nghịch chuyển chu thiên công pháp, kết quả hắn liền tạo thành tử khí hồ lớn người khác căn bản cũng không có, càng là tại chân hồ cảnh liền tạo thành chân chính thức hải. Mạc Vô Kỵ không biết một cái hư thần cảnh thức hải tới cùng lớn bao nhiêu, hắn tin tưởng thức hải của mình tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn so với thức hải hư thần cảnh bình thường. Khi trước cả người vết máu loang lổ thương thế sớm đã biến mất. Lực lượng cường đại, để cho Mạc Vô Kỵ trong lồng ngực phiền muộn tiêu tán. Góc truyện audio.com, không còn, lúc này, hắn hận không thể tìm một hư thần cảnh cường giả đánh một trận cho đã nghiền. Mạc Vô Kỵ không có đi ra xem một chút thực lực của chính mình mạnh như thế nào, sự chú ý của hắn rơi vào trên nhánh mạch lạc thứ 103 mình vừa mới mở đi ra. Hắn cảm giác được rõ ràng, thứ 103 nhánh mạch lạc này cũng không phải chữ nguyên lạc. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ được công dụng của nhánh mạch lạc 103, nếu như ngay cả tác dụng của mạch lạc trên người mình cũng không biết, Mạc Vô Kỵ phòng chừng ngủ đều ngủ không được. Chỉ vài hơi thở thời gian, Mạc Vô Kỵ liền kích động mở mắt trực tiếp lấy ra một quả thực cốt đan đưa vào trong miệng. Thực cốt đan là một loại tứ phẩm độc đan, có thể cho tu sĩ cốt tủy chúng độc, ngoại trừ chuyên môn giải độc đan ra, tu sĩ tu vi không cao tuyệt đối ép không ra được đan độc. Mạc Vô Kỵ luyện chế loại đan dược này sau đó chưa hề sử dụng qua. Nếu mà không phải là hắn thu được một phần thực cốt đan linh thảo, hắn căn bản cũng không sẽ đi luyện chế loại đan dược này. Lần này sở dĩ lấy ra thực cốt đan, là bởi vì hắn lại từ bản thân thứ 103 nhánh mạch lạc cảm thụ được đây là một cái hóa độc lạc. Nói cách khác chỉ cần hắn có mạch lạc rồi, vô luận bất luận cái gì độc hắn đều không sợ chút nào. Chính là bách độc bất xâm. Mạch lạc 103 ngoại trừ hóa độc ra, thời điểm tu luyện cùng đối địch cùng các mạch lạc khác cũng không khác biệt chút nào. Thực cốt đan cửa vào liền hóa thành kịch liệt nọc độc, dưới tình hình chung, loại độc chất này dịch sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thẩm thấu đến trong cơ thể tu sĩ mỗi một nhánh cốt tùy. Cho nên Mạc Vô Kỵ sớm đã chuẩn bị xong giải độc đan thuốc tại thực cốt đan vừa tiến vào trong miệng thời điểm, hắn liền chuẩn bị vận chuyển công pháp lại đem độc tính ép đến nhánh mạch lạc thứ 103 hắn vừa mới mở đi ra. Căn bản cũng không chờ Mạc Vô Kỵ vận công bức độc thực cốt đan độc tính tự nhiên mà vậy đã bị cuốn vào trong cơ thể hắn nhánh mạch lạc thứ 103, chỉ ngay lập tức thời gian, độc đan độc dịch đã bị hóa đi, trở thành linh khí có thể cung cấp tu luyện chu thiên. Về phần đan dược tạp chất cũng theo chu thiên nghịch chuyển, bị chảy ra bên ngoài cơ thể. A đú, nghịch thiên dậy sao, Mạc Vô Kỵ cảm thụ được thực cốt đan độc tính biến mất vô tung vô ảnh, chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì bình tĩnh lại, cơ hội vĩnh viễn luôn dành cho người sáng tạo không từ bỏ. Hắn bởi vì không buông tha, lúc này mới dùng phàm căn bắt đầu tu luyện, lúc này mới tự nghĩ ra nghịch chuyển chu thiên công pháp, lúc này mới mở ra nhánh hóa độc lạc thứ 103. Từ nay về sau, hắn lại sẽ không sợ người khác hạ độc. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét đi ra ngoài, trong lòng hắn đang do dự tiếp tục ở tại chỗ này tu luyện, hay là ra đi tìm Sầm Thư Âm. Mặc dù hắn suy đoán Sầm Thư Âm 89/10 đã bỏ mình, nhưng hiện tại tiến vào rồi, không đi tìm một phen, trong lòng hắn khó an. Sau một khắc Mạc Vô Kỵ liền ngây người, nguyên bản thần niệm của hắn căn bản là mở rộng không ra. Một khi mở rộng đi ra ngoài, lập tức cũng sẽ bị cuồng phong đánh tan. Mà lúc này thần niệm của hắn dễ dàng liền duỗi đi ra ngoài vài trăm thước xa, hơn nữa cuồng phong căn bản là thổi không tiêu tan được. Có thể tưởng tượng, khi ở địa phương không có cuồng phong, thần niệm của hắn. gocchuyenaudio.com sẽ càng mạnh, sinh thành thức hải sau đó, thần niệm của hắn càng trở nên cường đại như vậy, tại giữa cuồng phong kia hầu như thành thực chất. Lại là một sóng càng mạnh mẽ cuồng phong quét tới, cuồng phong oanh cự thạch chỗ ở Mạc Vô Kỵ một trận lay động. Mạc Vô Kỵ trong lòng thất kinh, hai khối cự thạch này thật giống như hai tòa núi như nhau, có thể thấy được cuồng gió lại lớn một chút, hai khối cự thạch này sẽ lần nữa bị thổi đi. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ còn có chút do dự, không còn có nửa điểm chần chừ, trực tiếp vọt vào trong cuồng phong. Hắn tới nơi này vốn chính là vì tìm kiếm Sầm Thư Âm, núp ở cự giữa thạch tu luyện thêm chút nào cũng không được. Vừa vọt vào trong cuồng phong, vài đạo gai phong bén nhọn lưu lại trên người Mạc Vô Kỵ vài vết máu. Khác trước chỉ là hiện tại hộ thể nguyên khí của Mạc Vô Kỵ mạnh hơn một phần, phong tiên kéo mang đi huyết nhục ít hơn một phần mà thôi. Mạc Vô Kỵ tế xuất phòng ngự tấm chắn cuối cùng, thần niệm lực lượng của hắn tăng cường, xem một mặt hộ thuẫn này có đúng hay không có thể bảo lưu lại. Quả nhiên cuồng bạo cuồng phong mang theo phong tiên đánh vào tấm chắn, để cho Mạc Vô Kỵ tấm chắn đung đưa kịch liệt. Nhưng ở Mạc Vô Kỵ cường đại thần niệm gia trì, tấm chắn không có bị cuồng phong cuốn đi. Tuy nói phòng hộ tấm chắn không có bị đập đi, Mạc Vô Kỵ lại rõ ràng một việc thực, đó chính là hắn bản thân có 103 nhánh mạch lạc cũng thắng không được loại cuồng phong không ngừng vỗ vào này. Một khi nguyên lực cùng thần niệm tiêu hao hầu như không còn, hắn sẽ lần nữa trở thành sơn dương đợi làm thịt. Thừa dịp thời điểm hiện tại nguyên lực dư thừa, Mạc Vô Kỵ thần niệm không ngừng tìm kiếm chung quanh. Thần niệm tăng cường đến phạm vi vài trăm thước để cho Mạc Vô Kỵ tìm tòi diện tích rộng hơn một chút. Chỉ là tại dưới thần niệm của hắn, khắp nơi đều là cuồng phong cùng đá vụn cùng với cự thạch tình cờ xuất hiện như núi. Một khối cự thạch phương viên có chừng mười mấy trượng bị cuồng phong quét lên, tại Mạc Vô Kỵ bất ngờ không kịp đề phòng, đánh vào Mạc Vô Kỵ tấm chắn. Cuồng bạo nguyên lực phản phệ trở về, Mạc Vô Kỵ lần nữa như diều gió đứt dây bình thường giống nhau bị đánh bay ra ngoài. Trên đường vô số đá vụn từ bên cạnh hắn lướt qua, để cho Mạc Vô Kỵ càng là hiểu kinh cức phong môn nguy hiểm không chỉ là chỉ cuồng phong và phong tiên. Chính là vô số đá vụn bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên cũng là uy hiếp chí mạng. Một khi tại dưới cuồng phong, bị một quả đá vụn ầm vào đại não coi như là mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng thậm chí mất đi thân thể. Tại cái chỗ này mất đi thân thể, ngoại trừ chết ra, Mạc Vô Kỵ nghĩ không ra còn có biện pháp khác sống sót. Dù cho nhân tiên ở chỗ này mất đi thân thể, nguyên thần cũng không cách nào sinh tồn sao. Bành, Mạc Vô Kỵ nhìn đúng thời cơ, rơi vào trong khe một chỗ lõm xuống. Trong khe cũng có cuồng phong cuốn vào, đối với chân hồ cảnh Mạc Vô Kỵ mà nói, đã không còn bao nhiêu uy hiếp. Nhìn bên ngoài cuồng phong vẫn như cũ tứ ngược, Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ, hắn thăng cấp tới chân hồ cảnh rồi, trên thực lực thăng gấp mấy lần, ở bên trong này vẫn là con kiến hôi bình thường vậy tồn tại. Tại cái chỗ này cũng có một chút chỗ tốt, chí ít hắn có thể rèn luyện bản thân thần niệm. Nghe nói có võ tu chuyên môn là luyện thể, cường đại võ tu lựa chọn. gocchuyenaudio.com, cái chỗ này luyện thể ngược lại thích hợp nhất không hơn. Đủ qua hơn nửa canh giờ, cuồng phong hơi chút ít đi một chút, Mạc Vô Kỵ đang muốn tiếp tục ra đi tìm thì ánh mắt của hắn chạm đến tới một miếng vải nhỏ màu xanh nhạt. Mảnh vải này hắn thấy phía dưới chỗ khe nứt bị một rễ cây chết héo cuốn lấy, nếu không phải nhìn kỹ thật đúng là không nhất định có thể chú ý tới. Mạc Vô Kỵ lập tức tới ngay, đưa tay lại đem miếng vải cầm lên. Quần slip của Sầm Thư Âm có một cái màu này, hắn đã từng thấy Sầm Thư Âm mặc một lần. Quần áo màu sắc trên người nàng vẫn luôn khá đơn giản, không phải là màu xanh thì là màu vàng nhạt. Bất quá nhắc tới y phục trên người Sầm Thư Âm, không khỏi quá mức đúng dịp. Dùng thực lực của Sầm Thư Âm, đến nơi đây, trên người nàng không muốn nói là quần áo, phỏng chừng cả da rẻ đều toàn vẹn không còn bao nhiêu. Mặc dù là nghĩ như thế này, Mạc Vô Kỵ vẫn là quyết định dọc theo cái khe này đi một đoạn. Cái khe này dù là thần niệm của hắn đều quét không tới đầu cùng, ở bên trong này không biết kéo dài đến địa phương nào. Trong đó khe nứt thật nhỏ, thậm chí cần nghiêng người mới có thể chen đi qua. Đi suốt tới nửa canh giờ, Mạc Vô Kỵ lần nữa ngừng lại, trong tay hắn cầm lấy một tảng đá. Tảng đá rất tầm thường, không tầm thường chính là trên tảng đá có mấy cái khe nứt, vùng ven mấy cái khe nứt hiện đầy lôi hồ vết tích. Bằng không kinh lôi vốn là Mạc Vô Kỵ sửa chữa chế tạo ra, loại lôi hồ vết tích này, Mạc Vô Kỵ vừa vào mắt liền đã nhìn ra, là bằng không kinh lôi lưu lại. Cách chương.